Di Đà Phật, xin quý vị cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca tại chùa Bảo Quang Hâm Buộc, trong cái chuyến hồng pháp Âu Châu lần này có tất cả là 9 vị, nhưng hiện tại thì chùa đây là 8 vị. Đến từ ngày hôm kia cũng như hôm qua và bữa nay thì có 5 vị đến từ Hoa Kỳ, một vị đến từ Úc. Âu Châu thì có 3 thầy, kể cả thầy Bảo. Đây là phái đoàn đi lần đầu Âu Châu trên cái tuyến đường cho đến bây giờ thì tương đối rất là hanh thông. Mọi việc đến đâu thì cũng được các chùa cũng như là các Phật tử nhiệt tâm hỗ trợ cũng như là nghe pháp một cách rất là an lạc. Lâu nay thì đa phần quý vị trong chúng ta đều tu theo tịnh độ, nhưng mà thực hiện cái phần niệm Phật nó chỉ mới là cái sự thôi. Còn cái lý thì một số Phật tử chúng ta thực sự là không có nắm vững. Mình niệm Phật là niệm cho cái gì? Rồi thì ông tổ Việt Nam, tổ có pháp môn tịnh độ là ai cũng không có biết. Rồi thì hỏi là tiến hành nguyện là do vị tổ sư nào chủ trương cũng không có rành. Chỉ biết sự cứ niệm nhưng mà lý thì hầu như là không có biết. Kỳ này thì tư biên tập một cái tác phẩm là Tư tưởng tịnh độ tông, nó đã biếu hết cho quý vị. Quý vị nên đọc, trong đó thì tôi cô đọng lại tất cả những cái tư tưởng của tịnh độ Ấn Độ, khởi đi từ 3 kinh căn bản là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Rồi vị sơ tổ tịnh độ tông của Ấn Độ là ngài Nagayuna, tức là ngài Long Thọ. Thực sự đó, ngài thì không phải chỉ là tổ của tịnh độ tông không, mà còn là tổ của 8 cái tông phái khác: Pháp Tướng Tông, là Di Thức Tông, Hoa Nghiêm Tông, vân vân. Trong đó cái tác phẩm Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận rất là quan trọng. Và ngài Vasubandhu, tức ngài Thế Thân, nói theo cái tư tưởng tịnh độ của ngài Long Thọ. Và trong Vãng Sanh Luận của ngài thì có nói rất là rõ về cái việc niệm Phật như thế nào. Có 4 điểm chính. Thứ nhất là lễ bái, thứ hai là xưng tán, thứ ba là niệm Phật và quán tưởng, và thứ tư là hồi hướng tất cả những công đức đó vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Là cái vị đệ nhị tổ của tịnh độ tông đã khác, còn khi qua Trung Hoa là khác, khi qua Việt Nam là khác, khi qua Nhật là khác, và khi qua Tây Tạng là khác. Thì sau khi đã thâm cứu tất cả những cái phần căn bản của các vị tổ sư chủ trương về tịnh độ này, chúng tôi soạn ra cái tập sách tương đối rất là có quy củ, quý vị cũng nên đọc qua, mình sẽ lãnh hội, cũng cũng có thể là có ý kiến của mình ở trong đó, có thể vấn đề lịch sử, vấn đề tư tưởng vân vân. Ví dụ như chúng ta lâu nay vẫn nói tịnh độ tông Việt Nam tu theo tín nguyện hạnh, nhưng mà thực sự tín nguyện hạnh không phải của Việt Nam, hôm nay là của Trung Hoa, tức là của ngài Ấn Quang Đại Sư. Rồi thì ví dụ như ngài Sang Tao Ta Sư, tức là Thiền Đạo Đại Sư của Trung Quốc đó, ngài chủ trương là niệm Phật, có hiếu với cha mẹ và hồi hướng những phước báo theo cái Pháp Bồ Đề Tâm cũng đủ để vãng sanh tịnh độ. Nên bây giờ Việt Nam mình có cái gì đặc biệt? Ý tôi muốn không phải thay đổi, nhưng mà muốn sắp đặt nó cái hệ thống. Bởi vì ví dụ như người Nhật, họ cũng lãnh hội cái tinh thần Phật Pháp của Ấn Độ và Trung Hoa. Nhưng khi nói đến Zen á, thì người ta biết đó là Nhật. Khi nói đến Ikebana, người ta biết là Nhật. Khi nói đến Karate, người ta biết là Nhật. Tại vì người ta đã recycling, người ta đã recycle cái Phật giáo của Ấn Độ và của Trung Hoa thành của người Nhật. Ở Việt Nam mình thì người ta làm sao mình làm giống y chang, không có cái gì đặc biệt của Việt Nam. Cho nên mình phải có cái tư tưởng Việt Nam nó nằm ở trong này. Mình phải có vị tổ của Việt Nam mình, ai là tổ tịnh độ tông của Việt Nam thì tôi khám phá ra thôi. Từ cũng trong sách vở do nghiên cứu nhiều mà biết được. Ví dụ như bây giờ chúng ta có thể biết được vị sư nào là cái người Trung Hoa đầu tiên đi xuất gia, và vị ni nào là người Trung Hoa đầu tiên đi xuất gia sau mấy trăm năm Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào. Thì mình cũng phải biết vị tăng nào là vị tăng đầu tiên đi xuất gia ở tại Việt Nam mình, là vị ni nào là vị ni đầu tiên đi xuất gia. Tức người Phật tử mình phải biết hết như vậy, phải biết rõ như vậy. Thì khi mà ngài Ma Đằng và Trúc Pháp Lan từ bên Ấn Độ qua bên Trung Hoa mang kinh Tứ Thập Nhị Chương thì truyền vào nước Trung Hoa là năm 48, tức là thế kỷ thứ nhất sau thì vua Nhân Sinh. Mà mãi đến 200 năm sau, tức là vào 251 thì có một vị tăng tên là Chu Sĩ Hành. Ông ta là cái người đầu tiên mà bỏ tục để mà đi xuất gia. Và đến giữa thế kỷ thứ ba, tức là có một người nữ con của ông tên là Tịnh Kiểm đi xuất gia đầu tiên. Bà ta cũng có gia đình, và sau đó thì chồng chết cho nên bỏ cái giang sơn lại cho con cái rồi đi tu. Bây giờ người ta phát hiện ra được tất cả những cái tài liệu đó. Thì bây giờ hỏi người tu tịnh độ Việt Nam, hỏi tổ tịnh độ Việt Nam là ai, thì chắc trong này là không ai biết. Vì nào biết nói nghe không? Hầu hết là không có biết. Thì đó là ngài Đàm Hoằng Đại Sư. Ngài đến Việt Nam chúng ta vào năm 422 và ngài viên tịch ở núi Tiên Du vào năm 455. Tức là giữa thế kỷ thứ 5 chúng ta đã có một vị tổ tu theo pháp môn tịnh độ về thập lục quán. Cuối đời thì ngài vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc do cái viện tự thiêm. Kỳ này tôi đi thì tôi nói về những bản kinh căn bản của tịnh độ, nhưng hôm nay thì thời gian của tương đối rất là ngắn, tôi chỉ nói về cái cần tưởng nghiệp như thế nào. Cái điều này nó rất là quan trọng, bởi vì tất cả trong chúng ta ai rồi cũng phải ra đi. Năm rồi quý vị biết là Hòa Thượng Tịnh Nhãn có ghé thăm ở đây nè. Thầy lớn hơn tôi 1 tuổi thôi, hôm nay 66 tuổi. Vậy đó mà mới đi tham dự đám tang của Hòa Thượng Thiện Nhân ở Sài Gòn về thì hôm 9 tháng 4 vừa rồi thì chỉ qua một cái cơn đột quỵ thì thầy ra đi rất là nhanh. Thì ở Đức quý vị cũng biết Thượng Tọa Thiền Thông cũng đã ra đi trong cái sự không có mong đợi. Hoặc là sư cô Hành Châu, chùa Viên Giác Cô tuổi 90 mà ra đi là biết trước 3 tháng. Trước 3 tháng cô sống rất là đơn giản, chỉ niệm Phật thôi, mà cô thực sự là không biết chữ. Nhưng mà khi vô tu với chúng tôi cách đây hơn 20 năm về trước thì cô cũng thuộc lòng lắng nghiêm, Di Đà Hồng Danh thì gì cũng thuộc hết. Và cách đây 3 năm thì cô nói thưa Thầy, chắc đến lễ Vu Lan thì con sẽ ra đi. Tôi nói cô còn mạnh vậy mà làm sao nói được chuyện đó. Tôi hỏi lý do tại sao cô muốn đi như vậy. Cô nói là con muốn lúc con ra đi là có đông đủ chư Tăng và đông đủ Phật tử về. Nó hay. Đến chiều thứ sáu thì bắt đầu cô yếu dần và tụng kinh hộ niệm. Đến trưa thứ bảy khoảng 3 giờ trưa lễ Phật lễ Vu Lan như thế này, như tôi giảng giờ hôm nay vậy đó, thì cô tắt thở cả hàng trăm hàng nghìn tiếng niệm Phật. Và 3 ngày sau đưa cái quan tài của sư cô về chùa thì cả cái tháp chùa Viện Giác là hào quang nổi. Thầy Thiện Thông thì cái quan tài của thầy đưa về chùa Viện Giác thì hào quang ngũ sắc nằm ở trên Phật điện đó. Mấy chục người thấy như vậy và cũng có chụp hình được đó. Thế thì mình thấy tại sao có những người ra đi một cách rất là nhẹ nhàng mà có những người ra đi một cách rất là nặng nề. Vậy thì đối với chúng ta khi tu học Phật đó, chúng ta làm sao để mà đi được cho nó nhẹ nhàng. Thì bây giờ tôi chỉ cho quý vị một cái cách mà để mình giải cái nghiệp của mình. Mỗi người trong chúng ta không ai là không có nghiệp. Nghiệp thì người là nghiệp lành, cả là nghiệp dữ. Bây giờ thầy tỏ thông tiếp hồi sáng đó, giảng cho quý vị nghe thầy tu thiền. Nhưng mà tôi kể quý vị nghe câu chuyện đơn giản về thầy thông triết để quý vị thấy cái phước của mỗi người và cái nghiệp của mỗi người nó ra như thế nào. Thì cách đây khoảng 4 năm phái đoàn Hoằng Pháp chúng tôi đi sang Mỹ thì cũng có giảng pháp ở chùa của thầy. Thì khi phái đoàn đến thì thầy nghe một số Phật tử ở dưới Đan Lát gọi điện thoại lên là có nhiều người muốn đi tham dự khóa tu học như thế này. Thầy thân chinh đi xuống dưới Đan Lát để chở Phật tử về Oklahoma. Thì trên xe thì có một em tên là Trân Minh từ New York qua Oklahoma để tham dự khóa tu học. Và có hai bà Phật tử Việt Nam qua, một bà là tổng giám đốc của du lịch ở Nha Trang, một bà thì cũng làm nghề gì đó. Nhưng mà chuyện đó không có quan trọng. Trên đường đi về thì thầy lái xe thì em Trân Minh nó ngồi bên tay mặt. Thì cái xe nó bể hai cái bánh một lúc trên xa lộ mà nó vòng 4-5 vòng. Thì hỏi thầy là hồi đó thầy thấy gì? Thầy nói hồi đó Phật cũng không thấy mà sư phụ cũng không thấy, mà chỉ thấy là lúc còn đi lính nó cứ bắn Đại Liên đó, thấy khủng khiếp. Còn cái bà tổng giám đốc nhà du lịch ở Nha Trang thì bị gãy hết cái xương sườn. Còn một bà khác thì bị gãy bên xương vai. Còn các em mà chứng minh đó, ngồi đó hỏi con có bị gì không, nói thưa thầy con trầy cái móng tay thôi. Đi trên một chuyến đò sanh tử đó, không ai giống ai. Quý vị thấy bây giờ lúc tu người nào tu nhiều tu ít hay là không tu thì nó sẽ hiện ra trong lúc này đó. Chuyến xe cuối cùng. Chuyến xe cuối cùng ai cũng phải lên. Đây là lá thư express rồi mình bắt buộc phải nhận. Từ chối cũng không có được nữa. Nhưng mà nhận như thế nào thì bây giờ mình phải sửa soạn là vừa, chứ không phải là chờ đến lúc chết mình mới sửa soạn. Nhưng bây giờ chúng ta mỗi người cái nghiệp của mình cũng giống như một nắm muối vậy đó. Muối rất là mặn. Bây giờ mình bỏ muối nó vào trong ly á, mình hòa nước ít, mình uống được không quý vị? Một nắm muối chắc chắn là không uống được, tại vì nó mặn. Bây giờ cũng nắm muối đó mình hòa ra trong 100 lít nước, mình uống được không? Rồi, nghiệp nó là như vậy. Bây giờ cái thời gian còn lại của cuộc đời, không ai biết được là bao nhiêu. Có lần tôi viết là từ bây giờ 65 tuổi, nếu tôi sống 70 tuổi tôi chỉ còn ngồi chùa Bảo Quang lên 5 lần nữa thôi, 5 năm nữa hết rồi, rất là bình thường. Mà nếu tôi sống được 75 tuổi thì còn 10 năm, nếu mà sống 80 tuổi thì còn 15 năm nữa. 5 năm, 10 năm hay 15 năm đó, nó không có ăn thua gì với cái đoạn đường sanh tử dài của mình ấy. Vậy thì mình làm cái gì đây khi mà những ngày mình còn lại đó có cuộc đời? Bây giờ tính tới thì không có gì hết, bây giờ phải tính lui, phải không? Bây giờ phải tuổi trẻ thì người ta tính tương lai nhiều, chứ ông già bà già đâu còn tương lai gì nữa. Tương lai chỉ có là đoàn tụ ông bà thôi, chứ không có đoàn tụ gia đình nữa. Đó là một sự thật mà tôi nghĩ là ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận. Nhưng bây giờ cái nghiệp của mình có thể chia cho những người khác được bằng cách là ví dụ mình thấy người ta giết hại những con vật, mình phát tâm mình cứu sống nó. Hoặc là mình thấy người ta khổ hơn mình, mình có những cái cơ hội để mình giúp đỡ những cái người khác, mình cũng có thể chia sẻ được. Hoặc là có những người khó khăn trong cái đời sống tâm linh, họ đau khổ, họ muốn tự tử, hoặc là trốn tránh một cái gì đó, mình chính là cái người mà có thể khuyên họ để họ có thể vơi đi những nỗi khổ của họ. Thì tất cả những cái này đó là mình đang tạo những cái điều tốt, mà cái việc thiện nó càng tăng thì việc ác nó sẽ giảm thôi. Tuổi thọ chúng ta nó có thể kéo dài hơn nữa, thay vì mình sống 70 tuổi mà có thể sống tới 80 tuổi hay 90 tuổi. Là tại vì cái phước đức nó nhiều mà cái nghiệp lực nó ít, thì chúng ta sẽ hưởng được những cái kết quả đó. Và thế nào là cái phước đức? Trong quyển bằng tiếng Anh tôi có dịch với Thượng Tọa Nguyên Tạng là Peaceful Death and Joyful Rebirth, chết an lạc tái sanh hoan hỷ đó. Chắc một số quý vị ở đây có đọc. Trong đó vị đại sư Thukku Thanh Đốt có định nghĩa là cũng giống như những giọt nước mưa từ trên hư không nó rơi xuống dưới mặt đất, rồi nó tạo thành ao, rồi thành hồ, rồi thành sông. Rồi những cái giọt nước đầu tiên đó nó sẽ luân lưu, nó chảy ra biển cả. Thế Ngài kết luận rằng trong biển cả đại dương kia đó chứa rất là nhiều nước, nhưng mà không thể thiếu cái giọt nước ban đầu được. Thì cái đó liên hệ gì với cái tu học của chúng ta? Chúng ta đến chùa lại Phật một lại, chúng ta đến chùa mang cúng Phật một cành hoa, chúng ta đến chùa tham dự nghe những buổi thuyết pháp, tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, lễ bái, ăn chay, làm lành. Hoặc là xa hơn nữa thì yên kinh lắng tống, xây chùa, giúp làm trường học, cầu cống, vân vân và vân vân. Tất cả những cái này tuy nó nhỏ giống như giọt nước mưa như vậy, nó mỗi ngày nó sẽ tích tụ thành biển cả đại dương. Người tu học Phật không thể thiếu những cái việc mà tu tạo có phước đức được, bằng cách mình phải sám hối bởi thân của chính mình, mình sám hối bởi tâm của mình, sám hối bởi nghiệp lực của mình. Thì chính cái này nó mới làm vơi đi cái nghiệp của mình. Bây giờ thì tôi có câu hỏi rất là đơn giản thôi. Ai hôm nay là ngày đi lễ đầu tiên đó, gặp mặt tôi đó, ai gặp lần đầu giơ tay thôi. Có 2-3 người. Bây giờ cái anh đó không biết chứ cũng trung niên nào còn thanh niên ha, thì hỏi ha, ngồi gần ông Tiêu Diện đó. Hỏi là anh đến đây á là cái gì đến, cái thân đến, cái tâm đến hay là cái xe đến? Trả lời gì? Cái tâm đến. Nhưng mà cái tâm dự định đi nghe buổi giảng pháp này là bao lâu rồi? Hả? Tức là bao lâu rồi, dự định bao lâu rồi? Dự định lâu lắm rồi mà có duyên đến rồi nghe giảng pháp. Thì quý vị thấy là cái điều đó rất là rõ ràng là do cái tâm của mình nó hướng cái thân mình đến, là cái xe nó là cái phương tiện. Và bây giờ mình vui, mình buồn, mình giận, mình hờn, mình thương, mình ghét, cái gì nó làm mình thương, cái gì nó làm mình ghét, cái gì nó làm mình giận, cái gì nó làm mình hờn, cái tâm. Cho nên trong kinh Pháp Cú nó là nhất thiết duy tâm tạo, trong kinh Hoa Nghiêm nó là nhất thiết duy tâm tạo, mà trong kinh Pháp Cú nó là tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác, rõ ràng tất cả đều do tâm hết. Vậy thì bây giờ mình phải tu cái gì? Nhưng mà tôi thấy quý vị tu thân hơi nhiều, nhưng tu tâm biết phải không? Sáng ngày mình ngủ dậy mình làm cái gì? Động tác đầu tiên làm cái gì trước? Vươn vai tập thể dục, sau đó vô phòng tắm, đánh răng, súc miệng, chải đầu, ma kia đủ thứ, sau này phấn nọ. Tôi thấy đâu lo tâm gì đâu, toàn là thân không à. Từ sáng đến tối quý vị coi thấy mình lo cho tâm mình được bao nhiêu. Bây giờ mình kiểm lại đi, kiểm thật là kỹ theo giữa thân và tâm đó. Mình rõ ràng là mình biết cái tâm nó quan trọng như vậy á, nhưng mà mình không đối hòa đến nó, mình chỉ lo cái thân nhiều hơn là lo cái tâm. Thì bây giờ mình phải xoay vô cái tâm để mình lo, chứ đừng có lo thân nữa. Thân nó là phụ chứ không phải thân nó là chính. Mà đa phần mình nghĩ nó là chính, cho nên cuối cùng mình bị khổ vì thân, nhưng mà khổ vì tâm. Tại vì cái tâm của mình không có biết săn sóc, cái tâm của mình không có biết tu học, cái tâm của mình không có biết bỏ qua đi những cái khó khăn ở trong cuộc sống. Cho nên tôi thấy nhiều vị tu lâu năm nhưng mà vẫn khổ, vẫn triền miên, có những cái lối mà không có thể thoát ra được. Mà tu như vậy thì thực sự là nó uổng cái thời gian, rất là uổng thời gian. Bây giờ chỉ quý vị một phương pháp mà rất là đơn giản là không giận, không buồn, không ghét, không thương riêng ai, không tất cả đều mình phải đối xử trong một cái gọi là bình thường. Cho nên trong nhà thiền mới nói là bình thường tâm thì đạo đó, tâm bình thường chính là tâm đạo, mà tâm này không có dễ. Thế bây giờ mình phân tích một chuyện, hỏi tại sao mình giận. Ở đây ai không săn mà giơ tay coi, ai dám nói mình không săn mà giơ thẳng tay coi. Thì người nào cũng săn ấy. Với lại bây giờ câu hỏi của mình là tại sao mình săn? Tại sao? Tại vì mình nghĩ mình là đúng, mình chấp mình là đúng, nhưng mà nhiều lúc đâu có đúng. Sau đó mình nói sai nhưng mình cũng không xin lỗi nữa. Nhất là cha mẹ mà sai với con cái mà. Ở đây ai làm cha mẹ mà cảm thấy mình làm sao mà xin lỗi con cái này, giơ tay tôi coi. Giơ thẳng. Có được 5 người, cho 5 người nó tràn pháo tay lớn. Những người đó là những người đáng quý. Thực sự là trong cuộc sống mình nghĩ mình làm cha làm mẹ là mình đúng, còn con cái sai nhưng chưa chắc. Con cái nó cũng có những cái đúng của nó, nhưng mà tại vì mình nghĩ là lời nói của mình là đúng hơn, là khuôn phép, cho nên bắt những người khác phải theo mình. Cho nên mình bắt đầu mình giận. Thì mình sẽ thấy rằng mình vô lý khi mà cái điều của mình sai. Nhưng lúc bây giờ thì mình mắc cỡ của mình không biết là làm sao, phải xin lỗi con như thế nào, làm động tác này, làm động tác nọ. Thì cũng là cái ngã, mình chấp ngã. Thì thương hay là giận hay là buồn hay là ghét, thực sự là tất cả nó cũng chỉ là những cái hiện tượng thôi trong cuộc sống. Mà nếu mà mình thấy rõ được cái hiện tượng này đó, thì mình tu nó rất là dễ. Còn nếu mình không thấy rõ được hiện tượng thì mình tu nó rất là khó. Thì bây giờ hỏi cái anh mới tới lần đầu lần nữa đây, để biết, để nhận chân cuộc sống ha. Trước mặt tôi là có rất là nhiều hoa nè, hoa cúc, hoa hồng, hoa lan. Thì hoa này là hoa thật hay hoa giả? Hỏi riêng anh đó thôi. Hoa thì hoa thật. Còn hoa lan, hoa mộc liên á, và chân sát tường đó, hoa thật hay hoa giả? Thôi hỏi anh cho nó gần đi, ngồi đâu gần nó thấy cho nó dễ hơn. Thôi thì không sao. đa phần thì nó hoa bên trong là hoa giả nhưng mà hoa thật. Hoa này thì mọi người đều công nhận nó là thật. Trả lời như vậy đó, đối với hình như hạ học nó không có sai, nhưng mà đối với hình như thượng học là nó không có đúng. Thế nào là hình như hạ học? Hình như hạ học tức là trong cuộc sống của mình, ăn uống ngủ nghỉ một cuộc sống bình thường, nó đúng với căn bản của cuộc sống. Nhưng mà cao hơn một chút nữa, nhìn thật cái bản thể của nó đó, thì cái hoa thật này mà 3-4 ngày sau thì nó làm sao? Nó cũng giả thôi. Phải nhìn thật cuộc đời, nó không có cái gì thật hết. Tình yêu cũng không có thật nữa. Phải không quý vị? À, vậy mà sao vẫn yêu như thường? Đã nghiệp. Đó, bây giờ hỏi anh thanh niên đó, thương một cô thiếu nữ những ngày đầu thì nói những lời rất là ngọt ngào ha. Cưới về thì còn tương đối nói dễ nghe chút, có 2-3 mặt con thì sao? Toàn là chửi rủa với nhau không chứ không còn đấy. Thì tại sao chính mình đánh mất đi cái thực tướng của nó mà mình cho nó là hạnh phúc, nhưng thực sự đó, nó cũng không có chân thật. Nếu mà mình nhìn rõ được như vậy đó thì mình sống sẽ hạnh phúc hơn, mình sẽ không có bị bạc đãi hơn, mà mình cũng sẽ không có bị đau khổ hơn. Chứ nếu mà mình không hiểu nó là cái thực tướng của mọi vật thì nó không có cái gì là thật hết. Nó tất cả đều giả. Thân mình nó cũng còn giả đó. Nay mai thì mình cũng sẽ chết. Cái nào hơi nóng thì trả về cho lửa, cái nào hơi nước thì trả về cho nước, đất thì trả về cho đất, gió trả về cho gió, đâu có gì của mình đâu. Nhưng mà đa phần tại vì mình chấp cái đó là của mình cho nên mình mới khổ. Bây giờ mình sống làm sao mà mình không bị nó trói buộc á, mình không bị nó làm chủ mình á, thì mình sẽ được sung sướng. Nhưng mà đa phần pháp môn niệm Phật thì khuyên là chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc, ai cũng biết điều đó. Nhưng mà ở đây ai không muốn về Cực Lạc mà, và những người nữ kiếp sau vẫn muốn mình làm đàn bà tiếp tục, mới giơ tay coi. Có người nữ nào muốn kiếp sau muốn làm đàn bà giơ tay coi. Đâu có sao, quý vị cứ tự nhiên. Tôi biết là có nhiều người vẫn thích làm đàn bà kiếp sau. Nhưng mà trong đạo tràng này không có hả? Không có. Thì chắc là cái khổ đã đủ rồi, cho nên không muốn làm đàn bà được. Nhưng mà nếu quý vị muốn làm người nữ tiếp thì tôi chỉ chỗ cho mà đi, không sao hết. Đông phương thế giới của Đức Phật A Súc, Ngài chấp nhận người nữ. Nhưng mà Tây phương thế giới của Đức Phật A Di Đà thì không có người nữ. Ở lời nguyện thứ 35 của Đức Phật A Di Đà là những người nữ nào mà muốn sanh về cái thế giới Tây phương Cực Lạc của Ngài thì qua câu Phật hiệu sẽ chuyển thân nữ thành thân nam. Và trong kiếp này đó thì mình có xã hội này, thế giới này, thế giới Ta Bà này thì có cần thân nam và thân nữ, nhưng mà lên cổ cao thì tất cả đều là biến hóa sanh, không còn cần đến thân của người thứ hai nữa. Mà mình muốn biến hóa ra thân gì thì tự động theo cái thần thức đó sẽ biến hóa theo cái thân đó. Là mình ở cổ này phải bị chi phối bởi cái nhân quả và có cái thân đàn ông và thân đàn bà, nhưng mà về ở cổ Tây Phương Cực Lạc hay những cổ khác thì không có bị biến đổi như vậy. Như ở thế giới này. Thế thì bây giờ mình đi thì ai thì cũng muốn đi về Tây Phương ấy. Nhưng mà khi mà cái cần thử nghiệm nó đến á, nhất là những người thân của mình, quý vị coi thấy là có hơi nóng. Không biết thần tổng tạng hôm qua có giảng chưa? Có rồi. Vậy quý vị biết rõ hơi nóng nó nằm đâu rồi, mình biết đi đâu rồi. Giờ chỉ quý vị, người nào mà muốn kiếp sau mà làm người đó thì chỉ cần trong kiếp này giữ tròn năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà cái thần thức của mình nó sẽ đi đâu? Nó sẽ đi trong vòng 7 ngày, trong 14 ngày, 21 ngày, cho tới tối đa là 49 ngày. Nó tìm cái người thân của mình để nó gá thai vào đó. Người nào mà mình thân nhất, mình thương nhất á, thì mình sẽ trở lại làm con hay làm cháu của người đó. Cái luân hồi sinh tử nó là như vậy đó. Nó không có xa, nó rất là gần. Cũng như anh này thì hỏi vậy là biết liền sinh tử hả? Bây giờ khi bình thường thì kêu vợ bạn gì? Lúc giận cái bạn gì?
Cô.
Cô giận nữa cái bạn gì? Không cái gì nữa. Tôi nghe có nhiều người lúc thương thì kêu em, lúc giận thì kêu mày, lúc giận hơn nữa thì kêu thôi đi ông nội mà. Không phải vậy sao? Hay là thôi đi bà nội. Thì á, cái người này á, chồng mình trong hiện tại hay vợ mình trong hiện tại đó, một kiếp xa xôi đó là bà nội của mình. Và một kiếp xa xôi nữa, trong tương lai người đó sẽ là làm con của mình. Cho nên cái luân hồi sinh tử nó là như vậy. Thì trong kinh Đại Bảo Tích Phẩm Nhập Thai Tạng Pháp Giới, Phật nó rất là rõ. Thì cái tâm thức của mình vừa đi ra khỏi cái thể xác, nó sẽ tìm cách để mà nó gá thai. Thì nó sẽ chọn, nếu là con trai đó, thì nó sẽ chọn, nó nghĩ rằng người mẹ trong tương lai của nó là vợ của nó ngay trong cái giây phút đầu thai. Và nếu nó là con gái đó, thì nó sẽ nghĩ chồng của nó, cha của nó trong tương lai đó là chồng của nó trong giây phút trong hiện tại. Quý vị rõ không? Nó khủng khiếp như vậy đó. Cho nên một thế nào gọi là một chúng sanh? Một chúng sanh là từ cái tư tưởng của người nam và người nữ hợp lại đó, tạo thành một cái sinh thể ngay trong cái ý niệm, chứ không phải là chờ cho nó trở thành một cái thai nhi hay là một cái trứng nước ở trong cái giai đoạn lúc ban đầu. Khủng khiếp lắm. Và từ đó nó sinh ra để báo ăn và báo oán. Vậy cho nên khi sinh ra đó thì người cha thương con nào hơn? Con gái. Mẹ thì thương con trai. Đó thì nó cứ lẩn quẩn hoài như vậy đó. Thì bây giờ thực sự đó, cái việc có vợ có chồng nó không phải là cái chuyện xấu xa. Nếu mà nói xấu xa thì 6-7 tỷ người trên thế gian này đều xấu hết. Việc có vợ có chồng nó chỉ là cái việc mà tiếp tục cái con đường sinh tử thôi. Thì cứ khổ hoài, mình khổ xong muốn người khác cũng phải khổ giống như mình. Cho nên bây giờ muốn khổ khổ thì mình phải bước ra khỏi cái sinh tử thôi. Cái điều đó mình có can đảm để bước hay không? Hay là bước tới xong bước lui trở lại? Vấn đề quan trọng là như vậy. Thế nhưng mà bây giờ về, còn cái đó là nói những người mà cái thần thức mà đi ngang để mà đi đầu thai đó. Còn nếu mà đi cao hơn á, thì những người mà tu theo tập thiện thì sinh ra từ cái thần thức tự nhiên theo cái hướng màu trắng này, họ đã đi lên. Còn những người mà phạm vào tội ngũ nghịch, giết cha giết mẹ, giết a la hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, giết xiên đề, thì tự động cái thần thức đi xuống vậy thôi. Giống như là cái vật nặng thì nó phải chìm. Nhưng bây giờ nếu thân nhân biết làm phước bố thí cúng dường, làm những việc cầu nguyện á, thì cái thần thức bắt đầu nó nổi lên chút thôi. Hoặc là có những người ví dụ như là mình chết nhưng mà sau đó là được sống lại, thì ông bà mình nói cái người đó làm sao? Hồi dương thì có thể nói là con mèo nó nhảy qua cái hồn cho nên là người đó sống dậy, nhưng mà thực tế không phải vậy. Khi mình trong cái giai đoạn chuyển biến giữa thân tiền ấm và thân trung ấm cho đến thân hậu ấm, thì thân nhân của mình nào là cúng kiến vái vang, làm những việc phước đức ấy, thì khi mà thần thức mình nó đi xuống với nghiệp cảnh đại tiền ấy, nghiệp cảnh đại tiền nó là một cái tấm kiến, giống như bây giờ có cái máy của Mỹ mà nó chế ra mà nó không biết người nào nó láo hay là nó thật, thì nó đưa vô cái máy đó là nó biết hay. Thì cái máy này gọi là nghiệp cảnh đại tiền. Nghiệp tức là nghiệp báo, cảnh tức là kính, cái kính đài tức là thần thức mình nó sẽ đối diện trước cái kiến này. Ví dụ mình ngày đó mình đi chùa, mình nói dối vợ mình nói mình đi chùa chẳng hạn, đi chỗ khác cái dưới này nó ghi hết, nó ghi sẵn cho mình xuống đó là vài ngày nó mùng một mà mình không ăn chay chẳng hạn, dưới này nó cũng ghi rõ, nó Phật tử mà sao bữa nay ngày mùng một mà không ăn chay, nó cũng ghi vô đó. Thế thì tất cả những việc thiện á cũng ghi, mà việc ác nó cũng ghi, nó giống như loại computer bây giờ vậy thôi. Thì khi mà mình làm được việc thiện nó nhiều quá đó, lẽ ra là mình phải chết trong năm đó, tháng đó, ngày đó, nhưng mà mấy cái ông thập địa minh vương á, ông để qua một bên, thơ ngờ đã chờ chút ông co sổ lại ông à đây ông A ông B ông C trên dương thế có người thân đang làm những việc phước đức cho nên cho ông về sống lại 3 năm nữa. Lý do nó là như vậy, để nhờ mình tạo những cái phước cho nên cái nghiệp của mình thì nó có thể giảm đi và nó kéo dài cái tuổi thọ. Rồi nhưng mà Đức Phật A Di Đà đó là cái vị giáo chủ mà có cái khả năng do cái bản nguyện lực của mình muốn tiếp độ những chúng sanh giàu là phạm tội ngũ nghịch hay nhất hay là nhất thiện đề thì chăng nữa cũng có khả năng sanh về thế giới của ngài. Nhưng mà xin thưa một điều quý vị tu tịnh độ nên biết, còn cư sĩ đó tu về tịnh độ là được giải thoát sinh tử luân hồi từ hạ phẩm hạ sanh cho tới thượng phẩm thượng sanh, nhưng mình nên nhớ rằng không phải là thành Phật. Cái điểm này là điểm quan trọng. Và cư sĩ bên Nam Tông cũng vậy, nếu mà tu chứng quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, nhưng quả cuối cùng A La Hán vẫn không có thể chứng được, là vì hai cái quả vị này đó thì phải đoạn lìa ái dục. Mà nếu còn cư sĩ đó, thì không thể làm A La Hán hoặc không thể thành làm Phật được, nhưng mà có thể làm Bồ Tát được, hay là có thể làm những cái vị thánh ở trong những cái quả dự lưu được. Thế thì bây giờ chúng ta tu tịnh độ, bây giờ quý vị biết rằng mình về tịnh độ mình ngồi chỗ nào chưa? Biết chưa? Sao cười cười? Mình không biết mình ngồi ở đâu chứ. Bây giờ nè, mình phân ra để mình thấy ha, hạ phẩm hạ sanh đó để cho những cười giết cha giết mẹ giết A La Hán phá và hợp tăng làm thân Phật ra máu nhất xỉn đề, mình có không? Không. Chắc chắn là lô này ăn uống cuối cùng không có mình ha. Thì mình có phải là những người phá trai phạm giới, ví dụ ngày mùng một mình không ăn chay, ngày rằm mình không ăn chay, mình phá của chùa, mình phá của thầy, mình phá đủ thứ hay có không? Chưa chắc. Lâu lâu lại bằng Phật thấy cái cây ngon quá cái tự nhiên không xin ai hết mình lấy à, chuyện đó là cũng bị tội rồi chứ không phải là đợi là mình lấy cái gì lớn là, ha. Ví dụ vậy đó, ví dụ như là trong cái giới sát đi, trên thực tế không phải là mình giết hại sinh mạng của cái khác mới gọi là sát, và tự mình giết hoặc bảo khác người kẻ khác giết, cảm thấy người khác giết mà mình sinh tâm vui mừng đều thuộc vào cái tội gọi là sát sanh. Một ngày mình có thể giết trong hàng ngàn sinh vật mình đâu có biết, trong đồ ăn, trong thức uống, dưới bàn chân mình, từ sáng mình ngủ dậy cho đến tối đó là mình giết biết bao nhiêu là con vật. Nhưng mà cái này thì mình không thể tránh được, cho nên mình mới cầu nguyện là những con vật nào mà vô tình ở dưới chân của tôi từ giờ dần buổi sáng cho tới buổi tối thì nguyện cầu cho những cái sinh linh đó siêu sanh về cái thế giới của Đức Phật. Thế cái quan trọng là do cái tâm niệm của mình hướng đến, tâm niệm của mình hướng đến thì cái vật đó nó bị hy sinh nó sẽ được sinh, cũng như cái tâm niệm của anh kia à, của quý vị cả trăm người hôm nay ngồi trong chánh điện, cái tâm niệm hướng tới chùa Bảo Quang đi nghe pháp, cái tâm nó đã dẫn mình tới cái chỗ thiền à, nó rất là quan trọng. Cũng giống như là cái cây thật là cao, cái bóng nó thật là lớn, nhưng mà nó ánh sáng nó dọa đâu đó thì cái cây nó sẽ nghiêng về đó. Thì cái niệm Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, tức là cái từ lực của cái vô lượng quang của ánh sáng của Đức Phật á, nó sẽ mạnh và nó sẽ hướng mình đến cái chỗ mà giải thoát cái sinh tử luân hồi. Rồi bây giờ cái quả của trung sanh á, trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh là để cho gì? Những người làm phước bố thí cúng dường ăn chay niệm Phật giữ giới, trong này có mình không? Có. Ít ra thì cũng trúng, không đục đắc được thì cũng lô trung bình, chứ chưa cái đến nỗi là mình bị xuống dưới những cái quả thấp hơn. Mà đa phần là ai cũng muốn về thượng phẩm thượng sanh, nó nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp nhưng không đơn giản đó. Giờ thì hỏi quý vị, bà thủ tướng Mặt Kình nó quý vị gặp dễ không? Gặp thủ tướng chưa được sao gặp Phật được, đâu đơn giản để gặp Phật. Gặp Phật mới có điều kiện. Điều kiện của mình là gì? À, trong cái kinh Vô Lượng Thọ đó, quý vị tụng quý vị thấy là trong kinh Vô Lượng Thọ muốn sanh về thượng phẩm thượng sanh á, là phải hoàn toàn tin tưởng tính lý của 12 bộ kinh. Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Vô Vấn Tự Thuyết, Vấn Sanh, Vấn Sự, Vị Tầng Thừa, Hữu Thuyết Nhân Duyên Kinh, vân vân. Thì mình mới hỏi một bản kinh là chưa hiểu nè, 12 bản kinh đâu có biết gì đâu. Hỏi cái kinh Di Đà thuộc về cái loại gì? Ví dụ về gặp Phật A Di Đà vậy đó, nhắn là dạ con không biết. Vậy rồi về xuống trung phẩm rồi, nhắn đâu là trung phẩm. Thế mình không có hiểu sao mình ngồi cho nó được. Tại là Phật về trung phẩm thì được ngay Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chiếu Bồ Tát nói pháp để mình nghe. Nhưng mà hạ phẩm thì tuyệt đối âm thanh của các vị Bồ Tát mình cũng không nghe nữa. Đó là còn nói như là đến hình dáng của Đức Phật A Di Đà mình cũng không có thể thấy nữa. Cho nên bây giờ là cái lúc mà mình phải sẵn sàng, chúng ta phải chuẩn bị cho cái ngày ra đi. Dĩ nhiên là thời gian nó rất là gần, có thể là ngày mai, có thể là 5 năm nữa, có thể là 10 năm nữa, nhưng mà đi sao cho nó yên bình. Mà mình phải cần có những thiện hữu trí thức nữa. Những thiện hữu trí thức tức là chồng mình, vợ mình, con mình, những người bạn đạo của mình, người nó có thể giúp cho mình một câu Phật hiệu, thể giúp cho mình làm những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc sống, thì cái cần thực hiện của mình nó sẽ đến một cách dễ dàng hơn. Và nếu trường hợp bây giờ mình vẫn làm những cái việc thiện, việc tốt như vậy đó, nhưng mà khi cần thực hiện nó đến đó, thì mình vẫn chịu những cái quả báo nặng nề, là vì những cái nghiệp này là do tiền duyên nó vẫn còn hiện lôi kéo cho tới hiện tại. Cho nên mặc dầu là mình vẫn làm những cái điều phước thiện, nhưng mình vẫn gặp những cái quả báo như thường, vui vẻ để mà trả những cái nợ của quả báo của nhiều đời nhiều kiếp, vui vẻ để chúng ta tạo những cái điều thiện, điều lương. Chúng ta không có oán ai, mà chúng ta cũng không có trách ai, mà chúng ta cũng không có phiền ai. Mà người Phật tử đó, nếu có, chúng ta chỉ trách mình, phiền mình, và nghĩ rằng mình nghiệp quả quá dài, tại sao mình không có biết tu ngay từ lúc bây giờ. Thế thì cái vấn đề quan trọng của người Phật tử chúng ta đó là mình phải hiểu rõ cái định hướng của mình đi. Mình biết thật là chắc cái phương nào mình phải đến. Mà tự mình làm không được thì mình phải cần có cái tha lực của chư Phật. Mà cái lực của Đức Phật A Di Đà nó rất là quan trọng. Thế nên bây giờ ở trong này ai biết bơi đi, giơ tay coi. Ai cũng biết bơi hết. Rồi anh Nguyên Trí bơi được mấy trăm thước? Hồi xưa bơi xa, bây giờ bơi gần. Ít bữa là bơi không nổi nữa. Rồi, nhưng mà câu hỏi tôi thì nó không nằm cái chuyện ngoài xa gần hay nhiều ít. Điều tôi muốn hỏi là sau khi bơi mình mà nó mệt rồi đó, thì mình làm cái gì? Làm gì? Cái gì làm gì? Chìm xuống hay là nổi lên? Hả? Nổi hả? Hả? Vấn đề chỗ này nó rất là quan trọng. Thì nếu lúc đó mà có được một tấm ván hay là một chiếc thuyền thì sao? Nên mình rất là khỏe. Thì Đức Phật A Di Đà tức là cái trợ lực ngay lúc đó đó. Tự lực của mình chỉ có khả năng bơi 100 thước, 1000 thước hay là 10000 thước, chuyện đó không quan trọng. Nhưng sau khi mình mỏi mệt rồi đó, là có tấm ván và cái chiếc thuyền nằm đó sẵn sàng ở đó. Nếu mình không có niệm Phật thì lúc đó ván đâu có, thuyền đâu có, phải không? Cho nên mình phải niệm Phật ngay từ lúc bây giờ. Thì lúc bây giờ thì ván với thuyền nó sẽ có sẵn cho mình. Tại vì mình mong mỏi cái gì, mình chờ đợi cái gì thì Đức Phật sẽ hiện hữu nơi đó. Bởi vì đó là cái bổn nguyện lực của Ngài. Ai hướng đến Ngài thì Ngài sẽ có mặt. Bây giờ quý vị thấy ánh sáng mặt trời này, nó chiếu khắp trong thế gian đó. Nhưng mà những cái tàn cây mà nó quá tối á, ánh sáng nó có chiếu xuống không? Không. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng dạy Ngài đó, ta có thể độ hết tất cả chúng sanh, nhưng ngoại trừ những người không có nhân duyên ta không độ được. Bây giờ hâm buộc là 5-7 ngàn người, nhưng mà đến nghe pháp 100 người nó phải là nhiều. có những người khác không thích, thì cái lò ánh sáng của Đức Phật không chiếu thẳng cái người đó được. Rõ ràng nó là như vậy. Chỉ có những kẻ có nhân duyên thì Phật mới đối hồi tới, còn những người không có nhân duyên thôi thì ngồi đó chơi vậy thôi. Phật đâu cũng bận rộn phải lo tiếp độ hết người này cho người kia, chứ không nên đi tìm người để cứu độ đâu, phải không? Vấn đề của chúng ta là phải làm sao để tiếp nhận được cái năng lượng của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Chúng ta tự lực có, nhưng mà tha lực không phải là không cần thiết, bởi vì cái này nó rất là quan trọng. Vâng, thôi thì phần tươi 45 phút đến đây xong. Xin cảm ơn quý vị hay như đó. Điều tôi nhắc nhở là cái này ít quá, chừng này câu hỏi mới thầy trả lời 5 phút xong hết rồi. Mỗi vị viết dùm cho tôi 3 câu hỏi, bỏ vô đây sau 3 rưỡi ha, 3 rưỡi tới 4 giờ. Quý vị hỏi bất cứ chuyện gì xin quý vị phải hỏi, còn không hỏi là quý thầy lên ngồi chút đi xuống à. Thì mà quý vị có từ 4 giờ đến 6 giờ xin viết. Xin giới thiệu thầy Viên Giác, tức là nhạc sĩ Phi Long. Ai chưa có nghe nhạc của nhạc sĩ Phi Long thì giơ tay coi. Phật tử mà có 4 người nghe thì quá ít. Đây, nhạc sĩ rất là nổi tiếng. Bây giờ nhạc của thầy á là diệu âm Hoàng Pháp, của chùa Hoàng Pháp Hóc Môn á, có hát bài Thiền Bát Nhã như này kia đó. Mỗi lần người ta in ra 1 triệu bản vậy đó. Đó, còn đây thì in có mấy chục bản. Thôi bây giờ trước khi thầy đến á, thì mời thầy hát một bài trước rồi nói chuyện sau.
Vậy sao thì phải làm vậy? Như vậy là y giáo phụng hành. Dạ. Con xin được tiếp lời Hòa Thượng với một vấn nhà. Con sẽ đi sâu vào cái đề tài này. Tí nữa thì khỏi phải hát lại. Thì bây giờ xin được hát bản Rồi Ta Cũng Thế. Giữa mùa thu lạnh gió hiu hiu, bên khung cửa sổ gió lại điều, từng cơn thoáng nhẹ đưa cành lá, lát đã lá vàng nhẹ nhẹ rơi. Làn niềm tăng ấm từng chia lá, xanh xuân vạn nhật gió lay rơi. Ô hay có lá rơi về cội, có lá khô gần gió cuốn trôi. Ơi hỡi người ơi giữa cuộc đời, xa bên chết có chi vui, nơi đâu vinh cứu cho ta biết, để ta không làm lá thu rơi. Lá thu rơi bóng ngậm ngùi, lá vàng rơi hay than ai rơi, rồi ta cũng thế. Có một ngày đi vào đất lành chốn khô liêu, rồi ta cũng thế. Có một ngày đi vào đất lành chốn khô chúng con kính thỉnh Hòa Thượng nghỉ. Như Đà Phật, chúng ta đã niệm Phật cầu gia bị rồi, và giờ này chúng ta chỉ tiếp tục rồi cho tới hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về lại chùa Bảo Quang, hôm nay thì thấy có rất là nhiều Phật tử mới chưa có gặp qua, và cũng có một số Phật tử đã từng gặp ở trong những khóa học. Hôm nay rất là đầy đủ thiện duyên để gặp quý Phật tử. Thì hồi sáng này có nghe thầy Hành Tuệ có nói về tam pháp ấn, vô thường, khổ, không. Quý vị nghe bài nhạc rồi ta cũng thế, có hay không? Quá hay hả? Quá hay, cho một đàn pháo tay. Vâng, thì bài nhạc rồi ta cũng thế, không đi ra ngồi, tam pháp ấn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã hướng dẫn. Tôi rất có nghe được một cái bài thơ của Hòa Thượng Thượng Chơn Hạ Điền, ngài có nghĩa là ngài Chơn Điền đó, là sư thúc của Hòa Thượng Phương Trường. Ngài sống ở Mỹ, ở dường như là ở Texas. Thì cứ mỗi lần đi Hoằng Pháp thì có ghé, phái đoàn có ghé vào thăm và đảnh lễ Hòa Thượng. Thì lúc đó Hòa Thượng có giới thiệu một cái bài thơ mới. Ngài giới thiệu một cái bài thơ đó là Rùi than trong lưới nhện. Rùi mà nó than ở trong lưới nhện, quý vị khổ rồi. Nhện mà nó dăng cái lưới, dăng tơ để mà nó bắt mồi mà rùi, mà lỡ mà dính vào đó rồi là rất là khổ. Nên ngài, cái bài thơ của ngài như thế này: ngũ dục lao vào chốn tử sanh, vô minh nghiệp thức kéo vòng quanh, ao tù ngũ trượt càng thêm trượt, khổ khổ thì ra cũng tại mình. Bốn câu nha. Ngũ dục là tại sắc, danh, thực, thùy, là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ngủ nghỉ. Nó là một cái màn nhện, một cái màn nhện chằng chịt, nó dăng. Là chúng ta là những con ruồi, mà những con ruồi thì nó bay thì nó cứ bay thôi, chứ nó không nghĩ tới cái màn nhện. Mà khi mà con ruồi mà nó dính rồi là nó cựa quậy, mà nó cố nó vùng vẫy để nó thoát ra khỏi cái màn nhện đó. Nhưng mà hỡi ơi, càng vùng vẫy thì nó càng dính chặt. Thì chúng ta có phải như vậy không? Chúng ta giống quá à, giống y chang, không khác chút nào. Mình biết mình có cái tri thức cao hơn luôn rồi, mình còn có học, có nghe, có chư tôn đức giảng rất là nhiều về ngũ dục là năm cái món mà nó đưa chúng ta vào sanh sanh tử tử, sanh lão bệnh tử khổ. Chúng ta cũng biết thế nhưng mà ra không nổi, ra không nổi. Mặc dù chúng ta là những người Phật tử nghi pháp rất là nhiều, dường như là một năm quý vị có thể nói là nghe trên băng giảng, nghe trong bây giờ là rất là ở trên net là mở ra là có cuối thời thuyết giảng mà rất là hay, rất là hay, tuyệt vời. Rồi hàng năm sư bà cũng có tổ chức những cái khóa tu như thế này, quý vị về đây quý vị nghe cũng rất là nhiều, bởi vì vị hiểu Phật pháp cũng rất là nhiều, có thể hiểu hơn chúng tôi nữa là khác, học nhiều hơn chúng tôi nữa là khác. Nhưng mà rồi chúng ta hiểu nhiều và học nhiều nhưng mà thực hành thì chẳng có bao nhiêu. Nói đúng rồi, chắc cười, cười khúc khích. Nhưng mà hiểu ở đây á, thực sự mà nói hiểu á, nói là tài sắc danh thực, thực thùy. Hiểu, quý vị hỏi là hiểu không hiểu? Thực sự hiểu, đúng. Nhưng mà cái hiểu của mình á, nó chưa có hoàn toàn gọi là hiểu đâu. Khi nào mà mình thực sự thực hành được những lời Phật dạy đó, mà mình không bị vướng mắc, không bị như con ruồi dính vào lưới nhện đó, thì lúc đó mới chúng ta mới thật sự gọi là hiểu. Chứ còn mà nói hiểu mà hiểu bằng trên ngôn từ thì chưa có hiểu đâu. Bởi vì vậy cho nên tại sao mà chúng ta phải thường về chùa, thường lạy Phật, thường tụng kinh? Bởi vì chúng ta biết rồi, nghe rồi, nhưng mà vướng thì vẫn vướng. Mà tại sao chúng ta phải về chùa niệm Phật, tụng kinh, lạy Phật, bái sám cùng với chư ni, chư tăng? Là bởi vì chúng ta phải luôn luôn gọi là huân tập Phật pháp vào ở trong cái tâm thức của chúng ta. Và cái huân tập cái nghĩa là mình tập cho mình có một cái thói quen. Nếu chúng ta không có cái thói quen này, chúng ta không huân tập pháp của Phật vào ở trong cái tâm thức của mình, cái a lại gia thức ấy, thì một ngày nào đó chúng ta nằm xuống, chúng ta sẽ bị lẫn quẩn trong gọi là ngũ âm thân, trong cái gọi là lơ lửng lúc cái tàn thức, cái tâm thức của mình chưa biết đi vào đâu, là nó bị những cái trượt, cái xấu, cái ác, cái nghiệp ác nó kéo đi. Lúc đó chúng ta rất là khổ. Lúc đó rất là khổ. Bởi vậy cho nên là người Phật tử phải luôn luôn biết Phật rồi, biết pháp rồi, biết tăng rồi, nghe Phật pháp rồi, nhưng mà mình phải luôn luôn niệm Phật, niệm càng nhiều càng tốt, để cho cái pháp Phật nó có sẵn ở trong cái tâm thức mình. Và lúc đó thì biết bao nhiêu cái nghiệp chướng nó tới nó kéo mình không? Quý vị biết là khi mà chúng ta đau cái răng á, chúng ta nghĩ tới niệm Phật nổi không? Quý vị nào có thử chưa? đau nhức cái đầu, lúc đó biểu niệm niệm Phật niệm nói không? Rất là khó. Huống chi mà lúc mà ta bệnh á, ta nằm trên giường mà nhất là những bệnh gọi là ung thư quý vị, chẳng hạn ung nhọt chẳng hạn, nó đau vô kể, thì hỏi làm sao mà chúng ta có đủ năng lực, đủ trí tuệ để mà chúng ta nhớ tới Phật pháp, nhớ tới cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, rất là khó. Đó là những cái người mà có tu đó nha, mà còn khó như vậy, huống hồ chi mà chúng ta là những người tu còn gọi là tu sơ sơ, tức là nghe pháp về nghe cho vui thôi đó. Thì quý vị nên nhớ rằng là khi mà mình có Phật pháp rồi mà mình đau cỡ nào đi nữa, thì lúc mà lâm chung á, thì có những chư tăng chư ni tới trợ niệm, hoặc là quý Phật tử nên là cái ban hộ niệm á, tới hộ niệm á, nhắc tới cái là quý vị nhớ liền, trong cái tiềm thức nó nhớ lại liền, là mình nương theo cái lời niệm Phật, nương theo cái lời nhắc nhở đó là mình hướng về cái ánh sáng của Đức Phật, ánh từ quan của Đức Phật, để mà mình về cái cõi lành. Còn bằng không là chúng ta sẽ lao vào những cái đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta làm việc thiện thì ác, thì làm việc thiện thì ít, mà làm việc ác thì nhiều. Bước chân xuống giường là chúng ta đã dẫm đạp những cái con vi trùng nhỏ rồi. Đừng bảo rằng tôi ăn hiền ở lành, tôi ăn chay niệm Phật thôi, tôi đâu có giết cái con gì đâu, tôi đâu có hại con gì đâu, mà bảo tôi phải đi về chùa tụng kinh bái sám sám hối. Xin thưa, đó chỉ là những cái tự ngã nó bào chữa cho cái xấu. Khi mà chúng ta về chùa, chúng ta hẹn đi chùa, chúng ta hứa đi chùa mỗi 30, 14 để lại Phật sám hối rồi, nhưng mà lỡ có người bạn tới rủ đi chơi, chúng ta nói nghĩ hôm nay mình lâu lâu mình đi chơi bữa không sao. Đó là những cái ví dụ như vậy, nó kéo mình như vậy. Cho nên quý vị phải ráng cố gắng mà huân tập cái tiếng niệm Phật, hoặc là huân tập cái hình ảnh của Đức Thế Tôn, hình ảnh của Phật Di Đà, hình ảnh của Quan Âm Thế Chí. Là bởi vì vậy cho nên phải thường về chùa và ráng về chùa, dù bất cứ trong cái trường hợp nào, khó khăn nào, mình cũng phải ráng cố gắng về chùa. Và nhất là chúng ta không phải về chùa chỉ cho cái bản thân mình không, mà nên khuyến khích con của mình đi chùa. Bởi vì những đứa trẻ mà đi chùa rất là có lợi cho mình về sau, về nhà. Tại sao vậy? Tại vì những đứa trẻ đó mà đi về chùa sớm đó, thì nó được nghe với thầy thuyết pháp, nghe lời Phật dạy những cái điều lành, lánh dữ, và đã có trong cái tâm thức, tiềm thức nó rồi. Và một ngày nào đó khi nó lớn lên, đi ra ở ngoài đời, đi học, nó gặp những cái bệnh dữ không tốt, thì nó hiểu được Phật pháp, nó không có theo cái bệnh là, ví dụ như các em, con em của mình biết Phật pháp, nó nghe Phật pháp rồi, và khi mà đi chơi với bạn bè, nó rủ là mày thử hút thuốc đi, thử kéo một miếng đi, ngon lắm. Nếu mà con em của mình mà nó nghe Phật pháp, hiểu Phật pháp, nó hiểu thì nó sẽ không có bị lôi cuốn. Và từ chỗ một hút một điếu một miếng, nó sẽ dẫn đến những cái nặng nề hơn là a phiền. Và khi mà dính vào a phiền rồi đó thì vô phương cứu chữa. Nó về, ban đầu về thì thương con, cho con vài đồng, rồi nó nói láo để nó lấy tiền, rồi không đưa tiền nó sẽ hành hung khổ lắm. Cho nên ráng cố gắng cho con em mình về chùa để cho nó hiểu đạo sớm là tốt, thâm nhập. Quý vị biết là khi mà thâm nhập đó, là khi mà mình thâm nhập Phật pháp rồi đó, thì cũng giống như là mình lái xe đạp vậy, mình lái xe đạp. Khi mà mình mới tập xe đạp, quý vị biết làm sao? Mình phải cần có người vịn phải không? Rồi mình đạp lần lần rồi mình quen rồi. Mình quen rồi thì mình không cần cái người đó vịn nữa. Mình tự mình đạp đi được. Mà ban đầu thì nó cũng khập khiễng, nó cũng muốn té đó. Nhưng mà mình đi thường ngày thì nó quen, thì mình không còn khập khiễng nữa, mà mình lái qua lái lại, lách qua lách lại, mình còn nghiêng mình rồi nữa được nữa ha. Rồi một thời gian sau á, chẳng những mình còn nghiêng mình mà mình còn thả tay nữa chứ. Mình thả tay được rồi, mình thả tay được rồi, không chẳng những như vậy nữa mà mình còn có thể mình tập mà cho nó nhuyễn á, là mình còn biểu diễn đi trên cái sợi dây. Quý vị có thấy mà người ta siết không, đi trên những sợi dây mà người ta buông tay đâu có rớt. Thì tại sao? Tại vì người ta đã thường xuyên tập luyện. Mà nhờ thường xuyên tập luyện như vậy cho nên người ta có khả năng làm được những cái việc siêu phàm. Là người ta từ chỗ đi xe đạp dịn cho đến lúc mà người ta đi trên một sợi dây, trên không gian mà người ta thả tay không xa. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải làm sao mà mình tập Phật pháp, mình tụng kinh niệm Phật, lạy Phật, mà mình huấn tập cho đến khi mà mình thuần thành, tức là mình không cần trợ niệm, mình không cần nhắc nhở, mà mình vẫn từ tâm thức có tiếng niệm Phật trong đó, thì lúc đó chúng ta là an tâm là mình. Là lúc nào mình cũng có tiếng niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, lúc nào cũng có pháp, lúc nào cũng có tăng, thì bảo đảm với quý vị là chúng ta khi mà nằm xuống rồi ta cũng thế, là chúng ta sẽ đi về với Phật. Mà nếu không đi về với Phật đó, thì ít nhất cũng phải về cái cảnh giới gọi là chư thiên, sướng, an lành. Mà không có được về chư thiên nữa đó, thì chúng ta cũng được làm một cái kiếp người. Mà kiếp người không phải là một cái kiếp người khổ, một cái kiếp người mang bệnh tật, một cái kiếp người sẽ là đẹp, hảo, to con, lớn người, mái tóc óng mượt, rồi ai nhìn vào cũng thấy dễ thương, dễ mến. Ai nhìn vào cũng thấy đặt hết niềm tin chân về mình. Có không? Ở trên cuộc đời này có những người như vậy không? Vâng, có những người như vậy. Nhưng mà cũng có những người sinh ra thì lại là bệnh tật rồi, nằm ở trên giường, là không có chân không có tay rồi. Và chẳng những thế mà có những người sinh ra là như là cục thịt thôi, nhưng mà vẫn sống. Có không? Vâng, có. Thì tại sao có những người sinh ra là đẹp, dễ thương, dễ mến, mà những người sinh ra lại là xấu xí? Rồi đó là nói cho những người mà gọi là nghiệp quá nặng. Kiếp trước là ăn nhiều con cá trạch, con cá nhỏ nhỏ rồi không có chịu ăn chay niệm Phật đó, giết cá giết tôm nhiều đó, thì phải sanh vào trả nợ thôi. Quý vị đã từng tụng kinh Địa Tạng rồi mà, có nghe rồi mà, có biết về cái mẹ của Quan Mục đó ăn cá trạch mà phải sinh tử tử nhiều lần để trả cái nghiệp đó. Mà nhờ có người con biết tu, biết cúng dường, cho nên nó là giải được cái nghiệp sinh lên cõi trời. Quý vị nào mà chưa từng tụng qua kinh Địa Tạng thì nên tụng đi cho biết, biết để mà sợ để tu, chứ không sợ làm gì hết. Sợ để tu, mình phải biết sợ để rồi kiếp sau mình được làm thân người, gọi là sinh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia đồng chơn nhập đạo. Sinh phùng Trung Quốc là sinh vào một cái nơi có Phật, có Pháp, có Tăng, là một nơi có đầy đủ tiện nghi, một cái nơi không có khổ. Đó, chúng ta sẽ nguyện là làm tu làm sao để mà được sanh vào những cái nơi như vậy. Còn nếu mà chúng ta không có chịu tu là chúng ta rơi vào những cái nơi khổ ải, biên địa, hạ tiện, nó khổ lắm. Nhưng mà có mấy ai trong chúng ta chấp nhận là khổ không? Không có ai hết đó. Ai cũng muốn là cuộc đời mình là cũng thăng hoa. Ai cũng muốn cuộc đời của mình là sung sướng. Ai cũng muốn cuộc đời mình phải là đẹp, tốt người, ít bệnh, đỡ tốn tiền mua thuốc. Muốn như vậy là phải tu. Xin thưa quý vị, có những người, người ta sống tới 250 tuổi, có người sống tới 120 tuổi, gần nhất là 120 tuổi chúng ta đã cũng thấy rồi đúng không? Nhưng mà 250 tuổi quý vị có nghe chưa? Chưa. Ở Ấn Độ có một vị mới đọc tờ báo, có một vị đạo sĩ Bà La Môn sống 250 tuổi. Nhưng mà ở trong cái kệ mà thường cúng vong đó của, trong Phật giáo cuối thời thường tụng đó, Bành Tổ niên cao lắm. Bành Tổ sống tới, ngài Bành Tổ sống tới 800 tuổi. Có. Vì Lão Tử sao? Lão Tử nằm trong bụng mẹ tới 70 năm. Có chứ sao không có. Cho nên tất cả các cái nhân duyên và nghiệp báo đó đều có hết như vậy. Cho nên chúng ta làm thân người đẹp hay xấu cũng là vì giai do vô thủy, tham sân si, nghiệp chướng nó ứng và nó tạo cho mình như vậy. Như là chúng ta thường nghe với ngài nói là ai, người nào muốn đẹp trai, đẹp gái, cao ráo thì phải thường lạy Phật, dâng hoa, cúng Phật, làm những điều lành thì sẽ được những cái hình tướng đẹp tốt. Còn ai mà bốn xỉn, ganh tị, hờn ghét, tham lam, là những người này nó sẽ có một cái trạng thái sâu. Ở đây nếu mà ai mà có xấu thì đừng có nói thầy Viên Giác nói tôi xấu nha, là do nghiệp của mình thôi. Mà ai đẹp á thì đừng có nói là thầy quá khen. Cho nên nói tóm lại tất cả là điều do cái nghiệp của mình. Và bởi vì cho nên muốn như vậy thì mình phải tránh, tránh là mình phải tu. Cho nên cái bài nhạc hồi nãy mà thầy hát trước khi mà vô nói chuyện đó là rồi ta cũng thế. Có nghĩa là bất cứ trên cuộc đời này ai rồi cũng phải chết, đúng không? Không có ai mà tránh khỏi hết. Từ mới sinh ra cũng chết, lớn lên một chút cũng chết, rồi trung niên cũng chết, rồi già 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 cỡ như chúng tôi cũng chết, rồi già hơn chút nữa cũng chết. 120 tuổi là quá lắm rồi, cũng phải chết. Rồi ta cũng thế mà. Giữa mùa thu lạnh gió hiu hiu, bên khung cửa sổ gió lay đều, từng cơn thoáng nhẹ đưa cành lá, lác đác lá vàng nhẹ nhẹ rơi. Đây là một trạng thái của một chiếc lá rơi. Nhưng mà chúng tôi nhìn cái chiếc lá rơi mà chúng tôi cảm nhận là cuộc đời của mình cũng như vậy sao? Mình nhìn cái chiếc lá rơi mà mình chạnh lòng để rồi viết lên bài nhạc rồi ta cũng thế. Cái là một vòng đêm khuya kể một cái câu chuyện tại sao nhân duyên chúng tôi viết cái bài nhạc này. Một đêm khuya chúng tôi đang học một cái bài học vô thường ở trong Phật học phổ thông đó. Và một mùa thu, giữa thu, lúc này lá đã vàng rơi rồi, nhưng mà chúng tôi không có nghĩ tới cái lá vàng rơi nó như thế nào. Nhưng mà một cái nhân duyên, chúng tôi mở cửa sổ ra để cho nó đưa cái không khí trong lành vào cái căn phòng nhỏ của chúng tôi ở hai người, chúng tôi và một con suôn ở cùng một phòng. Chúng tôi mở cửa ra để cho nó có không khí. Thì khi mà chúng tôi mở cửa ra đó, thì tôi nhìn ở bên ngoài có một cái cây, nó gọi là ở bên Naui nó gọi là một cây bezerk, gọi là cây, người ta dịch là cái, trong từ điển dịch là cây phong, nhưng mà không phải cây phong, vì cây phong là không đúng, nhưng mà chắc là lẽ là người ta dịch để gọi là na ná thôi. Cho mình ở bên mình thì cũng có cái cây đó, ở Đức thì có thể có cái cây đó mà không biết tiếng Đức là tiếng là cái cây gì, tên gì. Tiếng Na Uy là bezerk, mà thường thường tiếng Đức với tiếng Na Uy nó cũng có những từ giống nhau. Thế cái cây này là mùa thu nó vàng đẹp lắm, nhìn lên một cái cánh rừng mà có cái những cây này là thấy rất là đẹp, là phong cảnh rất là hữu tình. Thì có gió nó đưa thì lá nó rụng. Bởi vì việc biết mà lá rụng thì mặt lá rụng chứ cớ chi đâu mà ta phải chạnh lòng. Nhưng mà ta chạnh lòng bởi vì nó có hai cái trạng thái rơi. Có những cái lá mà nó bị gió nó đưa đi, nó thổi đi, nhưng mà cũng có những chiếc lá nó rơi xuống ở dưới gốc. Cho nên chúng tôi nói là ôi, có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió cuốn trôi. Ở cái chỗ này là cái lá mà nó đưa đi đó, và tại sao cũng là lá vàng. Chúng ta cũng là con người, đầy đủ mình đầu tay chân, thì lá cũng là lá, thì lá cũng là màu vàng. Mà tại sao có những chiếc lá nó bay đi, mà tại sao có những chiếc lá nó rụng xuống dưới gốc? Thì chúng tôi nghĩ như thế này. Ồ, như vậy thì con người của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta nằm xuống thì những người nào có tu, biết Phật pháp, biết niệm Phật, biết tụng kinh, biết gõ mõ, biết thờ cha thờ mẹ, biết làm mọi điều lành, thì những cái người này sẽ đi về cội, cái nghĩa là về cái nguồn gốc chân như của mình, cái chân nguyên, cái Phật tánh của mình. Ở đây chúng ta không nói là một người chứng đắc, nhưng mà có thể nói rằng là chúng ta trở về cái trạng thái tốt đẹp, an bình. Đó là những người có tu. Còn những người không tu thì nó sẽ bị sanh vào 6 con đường, mà 2 cái con đường trên là mình biết rồi, là thiên nhân là cũng có thể về được, nhưng mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thiên nhân Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là gọi là được lục đạo. Và bất kỳ ai, bất kỳ chúng sanh nào, hữu tình hay vô tình, đều phải bị chi phối bởi nghiệp, phải đi vào 6 cái con đường này. Dù anh có tin nhân quả, có tin tái sanh hay không tái, không tin, anh cũng phải bị ảnh hưởng. Cái câu này chúng tôi thường nói với học sinh sinh viên người Na Uy. Chúng tôi nói rằng các anh là không phải Phật giáo, các anh là những người Hồi giáo, các anh là người tin lành, mà các anh không tin, các anh cũng phải bị chi phối bởi nghiệp. Ngoại trừ các anh chứng đắc thì các anh không bị chi phối. Còn nếu anh không có chứng đắc là anh sẽ bị đi vào 6 con đường này, và tùy theo cái nghiệp lành hay nghiệp dữ mà được sanh vào một cái nơi an lành hay là khổ đau, đó là tự anh chọn. Không ai gán cho mình tội hay là phước, mà tự mình phải lo cho chính mình, tự các anh phải lo cho các anh. Có nghĩa là cái luật nhân quả nó đã có sẵn rồi. Chúng tôi nói với người học sinh sinh viên Na Uy đó, chúng tôi nói là luật nhân quả nó đã có sẵn rồi, chứ không phải là đợi Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời rồi Ngài mới tìm thấy. Ngài chỉ là người gọi là thì hiện ở cõi ta bà này, thì hiện ở cõi ta bà này để mà hướng dẫn cho chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy sanh lão bệnh tử khổ mà tránh. Nhưng mà cái luật nhân quả đã có rồi, thì chúng tôi đưa ra một cái ví dụ để cho cái người học sinh sinh viên người ta dễ hiểu. Thì chúng tôi nói là cái luật gọi là cái luật hút công quả đất đó, có nghĩa là trước khi ông Newton, Isaac Newton ra đời và tìm thấy, thì cái lực hút của quả đất nó đã có rồi, chứ không phải là chờ tới ông Newton ông ra đời mới có phải vậy không? Có nghĩa là cái quả táo, cái lá, cái hòn đá, cái hoa, cái lông chim, lông gà, lông thú, nó phải rơi xuống mặt đất là do cái lực hút của quả đất nó đã có sẵn rồi, chứ không phải chờ ông Newton ra rồi mới có cái đó. Thì như vậy thì ở đây chúng tôi cũng nói như vậy, ai trong chúng ta cũng phải bị chi phối ở trong cái nghiệp nhân quả này. Bởi vậy cho nên nó là rồi ta cũng thế, có một ngày đi vào đất lành chốn cô liêu, tức là ai cũng phải nằm xuống, ai không phải chết. Nhưng mà chết như thế nào, nằm xuống như thế nào, nằm xuống với một người có tu hay nằm xuống với một người không tu, khác nhau, khác rất rõ, khác rất rõ. Cho nên là ô hay, có lá rơi về cội, có lá khô cằn giống cũng trôi. Ơi hỡi người ơi, giữa cuộc đời sanh già bệnh chết có chi vui? Đức Phật nói rất rõ, sanh già bệnh chết không có cái gì vui hết. Là rùi than trong lưới nhện, sanh già bệnh chết có chi vui? Nơi đâu vĩnh cửu cho ta biết? Vĩnh cửu là cái gì? Vĩnh cửu là cái Phật tánh đó, mãi mãi và bất biến. Chỉ có Phật tánh có con, chỉ có chân thường, chỉ có chân thường mới là không thay đổi thôi. Còn tất cả là đều phải bị vô thường chi phối cả. Cái bông này nó đẹp như thế này, nhưng mà ngày mai, ngày mốt nó cũng phải héo đi. Quý vị có đẹp cỡ nào, rồi một ngày nào đó quý vị cũng phải lưng còng mắt mỏi, chứ không có bao giờ mà nó vĩnh viễn. Cho nên là cái vô thường chỉ chi phối cho chúng ta tất cả. Nên là tâm chúng ta vô thường, ngồi ở đây chứ mà nó vô thường, nó lăng tăng, nó nhảy, suy nghĩ ở nhà, suy nghĩ chút nữa phải về sớm mai đi làm, lái xe xa, bỏ sao cười, nói đúng quá hả? Thôi nghĩ Phật pháp chút đi, đừng có lo cái chuyện mà đi làm là chuyện chính, nhưng mà cũng là phụ. Chân thường, cái chân thường mới là chính. Còn cái vấn đề mà đi làm đó là nó chính, là chính của cái cuộc sống hàng ngày thôi, nhưng mà nó không có chính cho cái đạo giải thoát. Cho nên thôi ghét cái vấn đề mà nghĩ tới việc làm vào một bên đó. Ngồi nghe quý ngài trả lời câu hỏi rất là hay, để tâm nghe hay hơn, thoải mái hơn. Có như vậy mới không có bị ông mê. Biết ông mê không? Không phải là ông mê là thích đâu nghe, ông mê là ê mông á. Ngồi lâu quá rồi làm mỏi mệt chẳng gì hết, đau rồi khó mà nghe. Nên nói như vậy chút cho quý vị cười cho vui, cho thấy buồn ngủ. Chúng ta nói chuyện không hay cho nên quý vị muốn buồn ngủ thì muốn nói câu chuyện vui vui cho để cười cho đỡ buồn ngủ. Đó, thì cái tâm mình nó vô thường, nó nhảy lăng tăng như con vượn chuyền cây rồi. Tâm vô thường, rồi cái thân này có vô thường không? Vô thường quá chứ. Một ngày nào đó, như tôi thấy mấy chị hồi mấy năm kia đẹp lắm, rồi trẻ đẹp lắm, nhưng bây giờ thấy phải già. Nhưng mà nói già là nói cái chân lý, đừng có buồn. Mình sống lớn lên phải già. Chúng tôi hồi đó hồi nhỏ nhỏ chứ coi vậy mà cũng đẹp trai lắm đó. Nhưng bây giờ xấu rồi. Bây giờ già rồi thì phải xấu thôi. Cho nên đó là hồi nhỏ thì hồi đó thì cánh mình đo mà chiều cao đó cũng được thước 60, nhưng mà già rồi bây giờ đo lại có thước 58. Về là phải nó phải lùn lại thôi à. Nói là đó là cái sự thật, không có gì phải buồn. Cho nên có ai đó mà chê nói sao hôm nay chị xấu quá, cảm ơn chị nói sự thật. Vì là mình thoải mái không, mình hiểu được cái sự thật, mình hiểu được cái vô thường là như vậy thì mình đâu có đau khổ. Thì ở đây chúng tôi kể một cái câu chuyện để cho quý vị thấy được cái vô thường chi phối như thế nào để cho chúng ta không có bị khổ. Chúng ta hiểu được vô thường, chúng ta nắm được cái lý vô thường rồi là chúng ta bớt khổ rất là nhiều. Có một ông hòa thượng với một chú tiểu, hai thầy trò, đó là sư phụ với đệ tử, tu trong một cái làng nọ mà vị hòa thượng này thì có nói là chắc có lẽ là cao đạo lắm, có đức độ lắm, cho nên những người mà đi buôn đó, họ rất là quý cái vị hòa thượng này, cho nên mỗi lần mà đi buôn mà có cái gì mà đặc biệt đó là họ luôn luôn cung kính đó. Cho nên họ luôn họ cúng dường những cái mà đặc biệt. Cho nên có một vị trưởng giả kia mới đi buôn và thấy một cái bồ tát rất là đẹp, nên về cúng dường trong ngày thì nói là chỉ có một mình ngài là dùng thôi, chứ không có cho ai rờ vô hết đó. Và cái tách này quý mà, của quý, cho nên là xài xong rồi là cất thôi chứ không có để ai hết. Khi mà chế nước vô, nếu quý vị biết là chế nước vô thì cái ly đó nó nổi lên con rồng con phượng đẹp lắm mà tách mỏng nữa. Thì ông đệ tử đó, ông đâu có được phép rờ vô đâu, mà ông rất là thích rờ vô, thích tò mò coi thử cái đó là cái vật gì mà sao nó quý dữ vậy. Ông sư phụ kỹ vậy, và trưởng giả kia ông lo kỹ vậy. Thì một hôm ông sư phụ đi Phật sự thì giao cái chìa khóa lại cho ông đệ tử ở nhà, trong nhà lo. Thì bắt đầu là khi mà sư phụ ra khỏi nhà rồi thì ông đệ tử khóa cửa lại hết, xuống đun một nồi nước sôi, xong rồi mở cái tủ ra, đem cái bộ tách ra, cũng ngồi giống như sư phụ mình vậy đó, châm mới là coi rồi ngắm nghía. Rồi ngắm nghía xong rồi lấy cái nước đun sôi đó đổ vô rồi cái thấy cái con rồng con phượng nó đẹp quá, cái bưng lên coi cái nó nóng quá thả ra, bể cái cổ. Rồi vô thường bởi cái cổ xong rồi sợ quá. Quý vị biết là ở Việt Nam mình đừng có nói chi là cái tách quý á, cái tách bình thường, cái tách bằng gốm thôi, mà ông mẹ là ba là đi chợ rồi mua về đó, mà rủi mà mình làm bể một cái coi, ông nội mẹ ơi làm bể rồi, uổng quá này, là tiền đâu mà mua. Rồi lấy cái cây cho tao bay, lấy cái cây cho tao quýnh cho nó nhớ. Nó nhớ mà nó cẩn thận cho nó khỏi làm bể nữa. Có không? Có, Việt Nam mình có. Bể một cái gì đó là bể cái tách, là bể cái son, bể cái nồi, bể cái ấm. Trời ơi, nhất là mấy bà dâu á, mấy bà mẹ chồng á, là la rồi chửi dữ lắm, tội lắm. Hồi đó còn nhớ, còn nhỏ còn nhớ. Những người hàng xóm đó, la mấy người dâu mà là vụng về mà làm bể đó, tội lắm. Tại vì không hiểu vô thường cho nên cứ chửi, nghĩ rằng cái đó nó còn mãi. Cho nên cứ rồi mắng con chữ dâu của mình như vậy, tội, khẩu nghiệp. Nếu mà người nào đó, ông hay bà mà hiểu được cái lý vô thường rồi thì nó bể cũng sao. Cho nên khi mà ông sư phụ cũng về thì ông đệ tử này ông ra ngoài cửa ông quỳ. Ông sư phụ thấy là sao lạ quá, nó sao mấy hôm kia thì ở trong, sao hôm nay đặc biệt ra ngoài này, nó sao không vô dọn cơm rồi xong chưa con. Nó dạ xong rồi bà sư phụ. Nó dạ thì xong rồi thì vô ăn không. Nó dạ không, con có chuyện muốn thưa với sư phụ. Nói mà chuyện gì thì cứ thưa đi. Nói là sư phụ hứa là con mới dám thưa. Nói là thì chịu gì cứ nói. Rồi ông nói là Sư phụ có còn nhớ rằng sư phụ có giảng cho Phật tử nghe về vô thường không sư phụ? Có chứ, rất là thường. Thường, thường giảng. Dạ, con cũng nhớ như vậy. Sư phụ kể vô thường, nghĩa là tất cả trong cái cõi đời này không có cái gì mà thường còn hết. Cho nên đó là sư phụ dạy cho Phật tử là đừng có bám víu lắm. Đúng không sư phụ? Đúng. Mình bám víu nó, nắm lấy nó là mình khổ thêm chứ đâu có làm gì đâu. Cho nên đó là không có cái gì mà thường còn hết. Dạ, sư phụ dạy lý vô thường rất là hay. Thế thì cái tách của sư phụ nó cũng vô thường. Ông sư phụ, ông nói vậy thì thôi, thôi nó cũng vô thường thôi, thầy trò cho ăn cơm. Rồi, như vậy thì mặc dù nó quý cỡ nào, nhưng mà hiểu được cái lý vô thường rồi thì mình an nhiên tự tại. Mình không có cái gì để mà tiếc cái đó. Mình vui, mình cười. Cười trong ta một nụ cười thật nhẹ. Khi những niềm đau đến với tim mình, cười nổi không? Không nổi. Nhưng mà ráng làm sao mà mình cười trong mình, cười một nụ cười thật nhẹ. Khi những cái cơn đau mà nó tới mà mình cười được là mình cũng ngộ được một ít nào đó trong cái lý vô thường của Đức Phật dạy đó. Còn nếu mà những cơn đau mà nó tới á, mà mình cậu quọng, mình méo mó, mình phản bác lại là khổ chồng lên khổ, gọi là khổ khổ càng khổ thêm. Cho nên quý vị bị mất mát, bị trong hiện tại này chúng tôi thấy rất là nhiều cái sự buồn rầu của những người phụ nữ ở Việt Nam cũng như là ở là hải ngoại. Ở hải ngoại thì có những người chồng có vợ có con hạnh phúc rồi, nhưng mà khi mà về Việt Nam rồi thì thường hay bị bởi vì ngũ dục, tài sắc danh thực thì đã kéo rồi chạy theo rồi về bên này rồi vợ buồn, rồi mình mất chồng mình buồn. Tại sao mình mất chồng mình buồn, mình khổ vậy? Tại sao mình không nói là vô thường đi? Nó khỏe. Mình ở vô thường còn sướng, vô chùa nương nát cửa từ bi mình tu còn sướng hơn nữa. Mới gì mình phải bị trói buộc làm nổi không? Vững mạnh lên, vươn lên, như vậy thì đỡ buồn lắm. Nếu ai có trong trường hợp này cứ về chùa niệm Phật, tụng kinh, gõ mõ nương Phật pháp là không có buồn, vô thường rồi ta cũng thế, rồi ông cũng phải đi thôi à. Ông đi bây giờ thì ông cũng phải đi, ông cũng phải đi một ngày nào đó thôi, rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lạnh chốn cô liêu. Vô thường. Giữa mùa thu lạnh gió hiu hiu, bên khung cửa sổ gió lay đều, từng cơn thoáng nhẹ đưa cành lá, làn đan lá vàng nhẹ nhẹ rơi. Lần yêu ta ngắm từng chiếc lá, xanh rồi bạt nhạt gió lay rơi. Ôi hay có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió cuốn. Hay không? Cho nên là mình phải đặt cho mình một cái câu như thế này. Cái chân thường ở đâu? Và chân thường chính nằm ở chỗ mình nương vào kinh kệ, nương vào lời Phật dạy để mà mình bước lên một cái bước mới, bước lên một cái bậc thang cao hơn, để rồi từ từ chúng ta giải thoát, chúng ta không bị chi phối bởi nghiệp lực. Đó là ơi hỡi người ơi, giữa cuộc đời sáng xa bên trên có chi vui, nơi đâu vinh cứu cho ta biết để ta không làm nữa tu rơi. Một Phật nói thì nơi đâu vĩnh cửu cho ta biết để ta không làm lá thu rơi. Cái nghĩa là mình phải tìm về Phật tánh, tìm về cõi Phật, để là mình không bị như chiếc lá mùa thu nó rơi rụng nữa. Nhìn lá thu rơi bỗng ngậm ngùi, lá vàng rơi hay thân ai rơi, rồi ta cũng thế có một ngày đi bao đợt lần chốn cô liêu. Cho nên chúng ta rất là chạnh lòng, và chúng ta hiểu được rằng rồi chúng ta cũng phải nằm xuống, chúng ta cũng phải già, chúng ta phải chết. Cho nên với Phật tử ráng cố gắng, ráng cố gắng huân tập. Đây chúng tôi muốn nhắc nhở lại là thường xuyên huân tập để đưa cái pháp Phật vào ở trong tâm thức của chúng ta, đến một ngày nào đó chúng ta không còn phước duyên ở trên cái cõi đời này nữa, thì chúng ta cũng có một số tư lương để chúng ta trang trải cho kiếp sau. Nếu chúng ta không chuẩn bị tư lương ngay bây giờ, chúng ta khó mà vượt qua biển cả để về bến bờ tự do. Chúng ta khó mà vượt qua cái sanh lão bệnh tử khổ để mà về với cái chân thường Phật tánh. Cho nên hãy huân tập ngay bây giờ, có nghĩa là thường về chùa, thường tụng kinh, nơi đâu có pháp tràng nơi đó mình về mình nghe pháp, nơi đâu có tu mình phải nghe, nhưng mà phải nghe mà nghe cho đúng với Phật pháp, đúng chân lý, chứ đừng có thấy nghe ai nói ờ tu niệm Phật có hào quang, có mạng đà la, chụp mạng đà la rồi mình tôn sùng vì đó lên là bậc thánh, bậc có tu chứng. Coi chừng, chúng tôi ở đây muốn nói là coi chừng, gọi là bị mị mà mình không thấy. Không phải ai cũng là tốt hết đâu. Trong Đức Phật nói là chúng ta, trong ta có Phật mà cũng có ma, chứ ta là ma mà cũng là Phật. Cho nên quý vị ráng cố gắng ha, các thời gian không còn nữa, muốn nói nhiều nhưng mà chỉ có bao nhiêu. Hẹn lại lần sau, làm sao nói nhiều hơn. Thôi thì chúng ta người Gia Lao khoảng trong vòng 15 phút rồi chúng ta sẽ trở lại với cái chương trình gọi là phấn đáp, rất là hay. Cái những câu hỏi quý vị thắc mắc thì quý vị sẽ được giải đáp. Thì ở đây chúng tôi có số CD mang theo, quý vị ủng hộ cho 10 euro một cái CD. để chúng tôi có một chút kinh phí để làm cái cổng tam quan ở chùa Đồng Hộ, đang tiến hành như vậy. A Di Đà Phật, thôi đứng dậy để hồi hướng ha. Quý vị khỏe.